Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Hậu quả của việc chép kinh Phật với tâm bất kính. Ngày xưa vào thời đại Thiên Hoàng tại Nhật Bản, có một vị tướng quân tên là Toshizuki Fujiwara. Ông rất giỏi làm thơ waka, một thể loại thơ của Nhật Bản. Bởi vì thư pháp Trung Quốc được truyền vào Nhật Bản những năm thời đại nhà Tùy Đường, nên người dân Nhật Bản vô cùng sùng bái văn hóa nơi Đông Thổ Đại Đường. Việc học tập thư pháp chữ Hán đã trở thành thời thượng và hình thành nên thư pháp Nhật Bản. Tướng quân Toshizuki Fujiwara cũng rất thích thư pháp Nhật Bản. Sau khi văn hóa Phật giáo được truyền từ Trung Quốc sang Nhật Bản, nhiều người Nhật Bản bắt đầu nghiên cứu học tập Phật Pháp và chép kinh Phật. Tướng quân Toshizuki cũng rất hứng thú đối với những kinh điển của Phật gia. Hầu hết bằng hữu của ông đều đến ủy thác cho ông chép kinh Phật. Ông sao chép gần 200 phần kinh Phật. Một hôm, tướng quân Toshizuki đột nhiên qua đời. Nhưng ông cảm thấy linh hồn của mình giống như đang còn sống. Sứ giả âm phủ diện mạo hung tợn đột nhiên tiến đến trói lấy ông rồi dẫn đi. Trong tâm ông có chút bất bình, thầm nghĩ:
cho dù là Thiên Hoàng có chỉ lệnh đến bắt ta, nhưng ta là người có thân phận, bị đối đãi vô lý như thế này thì cũng không hợp tình hợp lý chút nào.
Do vậy, tướng quân Toshizuki hỏi lại:
rốt cuộc ta đã phạm tội gì mà bị đối đãi thế này?
Sứ giả âm phủ trả lời:
chúng ta cũng không biết, chỉ là phụng mệnh nhất định phải bắt người đó đến, nên chúng ta mới mang người đi. Bất quá chỉ là ngươi từng chép qua kinh Phật phải không?
Tướng quân Toshizuki nói:
ta đã từng chép.
Sứ giả âm phủ lại hỏi:
ngươi chép nhiều không?
Tướng quân Toshizuki nói:
ta nhận ủy thác của bằng hữu nên đã chép 2 quyển.
Sứ giả âm phủ nói:
chính bởi vì sự việc này nên mới triệu hồi ngươi đến âm phủ.
Sau đó, vài người tiến về phía trước mà không nói lời nào. Bấy giờ, có khoảng 200 binh sĩ mặc áo giáp, đội mũ cưỡi ngựa đi qua. Ánh mắt lóe lên tia sáng như sấm chớp, miệng đỏ như lửa, trông giống như quỷ khiến người ta phải kinh hãi. Tướng quân Toshizuki trông thấy đội quân thì vô cùng kinh hãi, sợ đến mức muốn ngất đi. Các binh sĩ nhìn thấy tướng quân Toshizuki thì liền chạy đến trước mặt ông ta. Tướng quân Toshizuki hỏi sứ giả âm phủ:
những binh sĩ này là ai vậy?
Sứ giả âm phủ trả lời:
người không biết sao? Những người này chính là những người ủy thác người chép kinh. Vốn là họ hy vọng mượn công đức người chép kinh Phật thì họ có thể chuyển sinh đến một thế giới tốt đẹp, hoặc làm thiên nhân, hoặc được đầu thai làm người. Nhưng khi người chép kinh Phật thì không hề tinh tấn, không giới cấm ăn thịt. Nào là thất tình lục dục, nghĩ tưởng lung tung, thậm chí trong đầu đầy ấp niệm đầu tà dâm. Kết quả là họ chưa thể đắc được công đức mà còn chuyển sinh thành thân thể hung ác, dữ tợn. Họ hận ngươi nên đã bẩm báo với âm phủ và yêu cầu bắt ngươi lại để báo thù. Nếu không phải vậy thì ngươi đã không bị gọi đến thế giới âm phủ.
Tướng quân Toshizuki nghe xong câu chuyện thì thân thể cảm thấy thống khổ như tan rã thành từng mảnh, ngũ tạng như thiêu đốt. Ông lại hỏi:
vậy tôi sẽ bị đối đãi như thế nào?
Sứ giả âm phủ nói:
người luôn hỏi những câu hỏi ngu ngốc. Họ sẽ dùng kiếm chém ngươi thành 200 phần, mỗi người một phần. Trong mỗi phần đều có trái tim của ngươi. Ngươi sẽ thống khổ đến mức không thể chịu được.
Tướng quân Toshizuki nghe xong liền cảm thấy muôn vàng thống khổ. Ông đau khổ hỏi tiếp:
ta phải làm gì mới có thể được giải thoát đây?
Sứ giả âm phủ trả lời:
ta không biết, ta cũng không có cách nào giúp ngươi.
tướng quân Toshizuki bước đi không vững. Trong lúc loạn choạng, thì ông đến bên một bờ sông, nhìn thấy nước sông một màu đen ngòm như mực. Trong tâm Toshizuki cảm thấy nước sông này thật là kỳ quái, liền hỏi sứ giả âm phủ:
"Vì sao nước sông lại đen kịt như thế này?"
Sứ giả âm phủ trả lời:
"Đây đều là nước mực mà ngươi dùng để chép kinh Phật đã biến thành nước sông đang chảy."
Toshizuki lại hỏi:
"Vì sao nước sông lại bốc mùi đen kịt vậy?"
Sứ giả âm phủ trả lời:
"Dùng tâm thanh tịnh chép kinh văn thì đều được thiên thượng thu nạp. Còn như ngươi, dùng ý niệm dơ bẩn bất tịnh chép kinh thì bị vứt ra nơi đồng hoang. Mực viết bị nước mưa cuốn trôi tích tồn lại biến thành dòng sông này."
Toshizuki nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Ông vừa khóc vừa nói với sứ giả âm phủ:
Ta phải làm thế nào mới được cứu? Dù cho thế nào đi nữa, xin hãy cứu ta."
Sứ giả âm phủ nói:
"Xem bộ dạng nhà ngươi bây giờ thật là đáng thương. Nhưng tội nghiệp của ngươi nặng nề, nên ta cũng không còn cách nào."
Lúc này có người đi đến thúc giục họ nhanh chóng đến trước một cánh cửa lớn. Bên trong có rất nhiều người tay chân bị trói, cũng có rất nhiều người chân đeo xiềng xích đến từ khắp các nơi, đông đến mức không còn chỗ để đứng. 200 binh sĩ đầy thù hận lúc nãy đứng nhìn Toshizuki. Họ hận đến mức như muốn lập tức phanh thay ông ra. Toshizuki càng sợ hãi hơn và không biết phải làm thế nào. Ông lại hỏi sứ giả âm phủ:
"Thật sự là không còn cách nào tốt hơn sao?"
Sứ giả âm phủ nói:
"Người chỉ có thể lập lời thề phải chép 4 quyển kinh thư rồi xem thế nào."
Tướng quân Toshizuki tiến đến trước cổng lớn, âm thầm phát nguyện trong tâm rằng từ đây về sau phải tiếp tục hoàn thành chép xong 4 quyển kinh thư, sám hối lỗi lầm. Sau đó, ông ta được đưa đến điện Diêm Vương. Một quan sai từ trong điện đi ra và hỏi:
"Người này là Toshizuki phải không?"
Sứ giả âm phủ trả lời:
"Chính là ông ta."
Quan sai trách sứ giả âm phủ dẫn người đến trễ. Ngay sau đó, quan sai hỏi Toshizuki:
"Toshizuki, ngươi hãy nghe cho rõ. Ta hỏi ngươi, ngươi ở nhân gian đã tu thành loại công đức gì rồi?"
Toshizuki đáp lại:
"Tôi không có công đức gì cả, chỉ là đã từng nhận ủy thác của người ta để chép 200 phần kinh Phật."
Quan sai lại nói:
"Dương thọ của ngươi vốn dĩ chưa hết, nhưng vì ngươi dùng thân tâm dơ bẩn chép kinh Phật nên mới bị triệu hồi đến nơi đây. Hiện giờ ta sẽ giao ngươi cho những người đã tố cáo ngươi, chiếu theo ý nguyện của họ mà trừng trị ngươi."
Toshizuki vô cùng sợ hãi, nói:
"Tôi phát nguyện phải chép 4 quyển kinh Phật, nhưng bây giờ tôi mới chỉ chép xong 2 quyển. Nguyện vọng chưa thực hiện xong mà đã triệu hồi tôi đến đây, thì tôi không cách nào đền tội."
Quan sai nói:
"Thật là có việc này sao? Mang sổ ghi chép nợ đến để truy xét."
Một cuốn sổ ghi chép nợ thật lớn liền lập tức được mang đến. Trong khi quan sai lật xem từng trang, Toshizuki xem qua và thấy những tội lỗi bản thân mình đã làm được ghi chép không sai chút nào trong cuốn sổ và không hề có công đức. Việc Toshizuki phát nguyện chép 400 phần kinh Phật khi tiến vào cửa lớn được ghi lại ở trang cuối cùng. Quan sai xem xong liền nói:
"Nếu đã như vậy thì lần này cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể quay trở về thực hiện nguyện vọng của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chân chính làm được thì mới được tỉnh."
Sau khi quan sai đưa ra phán quyết, 200 binh sĩ lập tức không thấy đâu nữa. Quan sai nhấn mạnh lần nữa:
"Sau khi trở về nhân gian, ngươi nhất định phải đói hiện thệ nguyện của ngươi."
Thế là tướng quân Toshizuki được trả về nhân gian. Biết sai lầm nhưng không cải biến, cuối cùng sẽ hối hận. Bên này, Toshizuki chết đi sống lại. Thê tử đang ở bên khóc thương. Toshizuki cảm thấy giống như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nhưng tất cả những gì trải qua trong mộng đều ở trước mắt. Ông nghĩ,
lần này ta phải cố gắng dùng tâm thanh tịnh để chép kinh Phật.
Thân thể của Toshizuki dần dần hồi phục và ông đã chuẩn bị xong giấy bút và mực để chép kinh. Ông nhờ người ta kẻ hàng trên giấy để ông có thể chép kinh ngay ngắn. Nhưng thời gian qua đi, Toshizuki không giữ vững bản thân, tâm ý lung lay. Chép kinh cho đến một hôm, ông đột nhiên bỏ ra ngoài vui chơi, tìm kiếm kỹ nữ. Dần dần ông đã hoàn toàn quên mất những việc xảy ra nơi âm phủ. Rốt cuộc, thọ mệnh đã đến và Toshizuki qua đời. Hơn một năm sau, khi Toshizuki qua đời, Kino Tomonori, một nhà thơ waka nổi tiếng thời Heian, trong mộng gặp Toshizuki với nét mặt vô cùng kỳ dị và sợ hãi. Toshizuki nói,
bởi vì ta lập lời thề chép 4 quyển kinh văn, nên mới tạm thời kéo dài sinh mệnh quay trở về nhân gian. Nhưng do ý chí nhu nhược, tâm dơ bẩn, chưa buông bỏ bớt, nên ta không thể hoàn thành thệ nguyện. Vì vậy, ta phải chịu sự trừng phạt. Giờ đây, ta đang phải chịu thống khổ khôn xiết.
Toshizuki lại nói,
nếu như ông thương xót ta, ông hãy tìm giấy viết kinh và thỉnh tăng nhân ở chùa Mitsui chép 4 quyển kinh cúng dưỡng cho ta.
Nói đến đây, Toshizuki khóc thật thê thảm. Kino Tomonori tỉnh lại từ trong mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trời vừa tờ mờ sáng, ông lập tức tìm giấy chép kinh và đến chùa Mitsui bái kiến tân nhân. Tân nhân ở chùa Mitsui vừa nhìn thấy Kino Tomonori liền nói,
tôi vừa định gửi người đến nơi quý phủ thăm hỏi sự tình, không ngờ là ông lại tự tìm đến. Thật tốt quá.
Kino Tomonori chưa lập tức kể về giấc mộng của mình và hỏi tân nhân,
cho tôi hỏi là sự tình gì?
Tân nhân đáp lại câu hỏi của Kino Tomonori.
Đêm hôm trước tôi nằm mộng gặp tướng quân Toshizuki. Ông ấy nói, ta phải dùng tâm cung kính chép xong 4 quyển kinh thư. Nhưng do ta lười biếng nên phải chịu nhận hình phạt. Vì tội này mà ta phải chịu muôn vàn thống khổ. Toshizuki nói rằng ông có giấy viết kinh thư và đã thỉnh cầu tôi dùng giấy đó chép kinh thư cung dưỡng để giảm bớt tội nghiệp của ông ấy. Toshizuki nói rằng sự tình cụ thể thì đến hỏi ông. Nói xong thì Toshizuki khóc nghe rất thê thảm.
Kino Tomonori nghe xong câu chuyện liền kể chi tiết một lượt về giấc mộng mình đã gặp. Kể xong cả hai người đều rơi lệ. Ngay sau đó, Kino Tomonori mang giấy trao cho tân nhân. Cuộn giấy cũng là theo lời nói trong giấc mơ mà tìm được. Tân nhân tiếp nhận cuộn giấy và dùng tâm vô cùng cung kính khai bút viết kinh Phật. Về sau, Toshizuki lại xuất hiện trong giấc mộng của cả hai người này và nói,
cảm tạ hai vị, tôi nhờ có công đức này mà được giải thoát phần nào khỏi muôn vàn thống khổ.
Diện mạo Toshizuki trông có vẻ tốt hơn, nét mặt ông cũng trở nên vui hơn phần nào.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt. và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.